Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi. Nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump đến mốc 100 ngày, khi cử tri Mỹ đang xem lại những gì ông đã làm được và những gì chưa. Trong khi đó, phe Dân Chủ đang dốc sức chống lại ông Trump.
That means rebuilding the Democratic Party.
Cựu ứng cử viên tổng thống Bernie Sanders đang ra sức khôi phục đảng Dân Chủ và biến nó thành đảng của mọi người. Liên quan đến Việt Nam, tin nói chức bí thư thành ủy của ông Đinh La Thăng đang lung lay do sai phạm trong quá khứ.
Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ đại hội này và cũng là lần đầu tiên từ nhiều nhiệm kỳ đại hội có một đương kim ủy viên Bộ Chính trị bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng xem xét kỷ luật.
Đó là tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi.
Các nhà lập pháp ở Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã được báo cáo các thông tin mật trong hai cuộc họp bất thường do chính quyền Tổng thống Donald Trump tổ chức hôm 26 tháng 4. Các nghị sĩ dự họp đã có dịp hỏi nhóm an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc để hiểu rõ hơn về những phương án còn quá rộng để loại bỏ mối đe dọa Bắc Triều Tiên, mà một quan chức cấp cao mô tả là rất nghiêm trọng do sự tàn bạo và không thể dự đoán được của chính quyền Kim Jong-un. Tất cả 100 thượng nghị sĩ chiều hôm thứ Tư đã có mặt tại hội trường của Văn phòng Hành pháp liên kề với Tòa Bạch Ốc để nghe báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Tim Mattis, Ngoại trưởng Rex Tillerson, Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats và Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân Joseph Dunford. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã tham dự cuộc họp một lúc và ông gọi đó là một sự kiện rất quan trọng. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Chris Coons của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện nói với các phóng viên sau cuộc họp rằng đó là một cuộc họp nghiêm túc, nêu rõ ý kiến và phương án chọn lựa quân sự nếu được yêu cầu, cũng như chiến lược ngoại giao mà theo tôi là rõ ràng và tương ứng với mối đe dọa này. Sau đó, các quan chức trong chính quyền Trump cũng đã đến Điện Capitol để thực hiện một cuộc họp tương tự trước tất cả 431 dân biểu ở Hạ viện. Một tuyên bố chung giữa ông Tillerson và ông Coates nói rằng, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng ta. Nếu chiến lược ngoại giao không chặn được Bắc Triều Tiên theo đuổi việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, lãnh đạo khối đa số thượng viện thuộc đảng Cộng Hòa, thượng nghị sĩ Mitch McConnell nói, chế độ Bắc Triều Tiên khó đoán đã thôi thúc ông yêu cầu Tổng thống cung cấp thông tin đầy đủ cho Thượng viện. Ông nói tại Thượng viện rằng Tổng thống đã nói rõ rằng một nước Bắc Triều Tiên có tên lửa hạt nhân, một khả năng mà họ chưa thử nghiệm là điều không thể chấp nhận đối với chúng ta và nó đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ của Thượng viện Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain đưa ra những nhận xét tương tự. Ông nói Bắc Triều Tiên có khả năng hạt nhân là một mối đe dọa. Ông McCain nói với ban tiếng Serbia của đài VOA rằng, ở một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ tình hình cũng nguy hiểm như cuộc khủng hoảng tên lửa của Cuba. Nhưng cũng có một khía cạnh khác của vấn đề này, đó là Trung Quốc có thể kiềm chế Bắc Triều Tiên. Nói cách khác, đây không chỉ là vấn đề đối đầu giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, mà Trung Quốc có thể kiểm soát kinh tế của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Trump đã thiết lập một mối quan hệ với nhà lãnh đạo Trung Quốc và do đó ít nhất có thể biết rằng đó có sự lựa chọn đó.
Chiều thứ Tư, Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Mattis đã báo cáo cho Hạ viện các thông tin trong cuộc họp kéo dài hơn một giờ. Ông Ed Norris, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, một dân biểu Cộng hòa, đại diện bang California, nói với các phóng viên sau đó rằng chúng ta phải phối hợp hành động. Ông Royce cho biết ủy ban của ông trong các tuần tiếp theo sẽ thảo luận các lựa chọn, bao gồm cả sự cần thiết phải trừng phạt tài chánh Bắc Triều Tiên. Ông Adam Schiff, người đứng đầu đảng Dân Chủ trong ủy ban tình báo Hạ viện nói, nếu có con đường ngoại giao, con đường đó sẽ thông qua ngõ Trung Quốc. Chúng ta cần phải gây ấn tượng với Trung Quốc rằng chúng ta cần phải có những bước đi để tự bảo vệ mình và các đồng minh của chúng ta trong trường hợp không có hành động mạnh mẽ hơn từ Trung Quốc để kiềm chế nước láng giềng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói hôm thứ Năm rằng Trung Quốc muốn làm việc với tất cả các bên liên quan, kể cả Hoa Kỳ, để đưa ra một giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Trung Quốc đã áp dụng một cách nhất quán các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên, và Trung Quốc đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế và không phải do áp lực từ một quốc gia nào khác. Ông Schiff cho biết các cuộc họp của chính quyền Trump là triệt để và thỏa đáng trong việc trả lời các câu hỏi từ các thành viên của Quốc hội. Nhưng ông đã yêu cầu một cách tiếp cận thận trọng từ Tòa Bạch Ốc trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Ông Schiff nói, tôi khuyên chính quyền nên thận trọng trong các tính toán để tránh mọi sai lầm. Chúng tôi đang đối phó với chế độ thất thường, một nhà lãnh đạo trẻ thiếu kinh nghiệm, người đã giết hại các thành viên trong gia đình. Tôi nghĩ cách tiếp cận tốt nhất là chính quyền cần gây áp lực ngoại giao tối đa với Trung Quốc cũng như với Bắc Triều Tiên. Mặt khác thì vẫn nên hành động từ từ, nhẹ nhàng và mang theo một cây gậy lớn.
Dân biểu Mark Thornberry của Đảng Cộng Hòa, đại diện bang Texas nói, các quan chức chủ chốt trong chính quyền cho thấy có sự tự tin lớn, họ biết họ đang nói gì, có phối hợp và đã thực hiện trong một công việc tuyệt vời. Dân biểu Thornberry, người đứng đầu Ủy ban Quân vụ Hạ viện cho biết cuộc họp báo cho thấy Quốc hội có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho quân đội Mỹ. Ông Thornberry nói thêm, một phần quan trọng của việc này là phải có biện pháp ngăn chặn bằng quân sự đáng tin cậy. Chúng tôi có thể thực hiện phần việc của chúng tôi trong Quốc hội bằng cách bảo đảm rằng quân đội sẽ được cấp ngân sách thích hợp trong năm tới và được cấp đầy đủ ngân sách trong thời gian còn lại của năm nay. Vì vậy, tất cả những điều này sẽ có tác dụng. Quan trọng là phải tăng áp lực về mặt kinh tế, ngoại giao, nhưng cũng cần phải có một biện pháp ngăn chặn quân sự đáng tin cậy mới đạt được kết quả.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ cho hay các thông tin về Bắc Triều Tiên do chính quyền Tổng thống Trump trình bày tại cuộc họp hôm thứ Tư vẫn chưa đưa ra một chiến lược vững chắc như họ mong muốn để đối phó với những gì được mô tả là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Trước tình trạng bế tắc về việc Bắc Triều Tiên leo thang phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa, Tổng thống Donald Trump đã mời tất cả 100 nghị sĩ ở Thượng viện đến họp bất thường tại Tòa Bạch Ốc, cùng với Ngoại trưởng Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats và tướng thủy quân lục chiến Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Thông thường, các quan chức chính quyền hay đến Điện Capitol để truyền đạt thông tin cho các nhà lập pháp về các vấn đề an ninh quốc gia. Lần này thì toàn bộ Thượng viện đi xe buýt tới Tòa Bạch Ốc. Sau đó, theo Reuters, Phó Tổng thống Mike Pence và 4 quan chức đã đến Quốc hội để báo cáo thông tin về cuộc họp cho Hạ viện. Một cuộc họp mật đã diễn ra tại một hội trường ở Điện Capitol. Các cuộc họp này diễn ra khi Tổng thống Trump cố gắng giữ uy thế trong 100 ngày đầu tiên từ khi lên nhậm chức. Ông đã ký các sắc lệnh hành pháp bãi bỏ các chính sách của đảng Dân Chủ, nhưng tính đến nay được cho là chưa đạt được bất kỳ thành tựu lập pháp quan trọng nào. Một số đảng viên Dân Chủ chỉ trích cuộc họp của các nghị sĩ Thượng viện tại Tòa Bạch Ốc chẳng có gì quan trọng hơn là một dịp để chụp ảnh. Trong khi đó, một số đảng viên Cộng hòa tham gia nhiệt tình hơn.
Một trong những thông điệp quan trọng được đưa ra trong cuộc họp của Tổng thống Donald Trump với các nhà lập pháp Mỹ về Bắc Triều Tiên là tái khẳng định việc cần thiết phải sử dụng các biện pháp trừng phạt và ngoại giao để tăng áp lực buộc Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán. Các nhà phân tích cho biết, trong khi triển vọng nối lại đàm phán vẫn còn ảm đạm, hỗ trợ của Trung Quốc trong nỗ lực này là rất quan trọng. Việc Bắc Kinh sẵn sàng ra tay và hỗ trợ đến mức nào vẫn còn là một câu hỏi lớn. Các nhà phân tích ở Trung Quốc nói rằng chính phủ đã làm tất cả những gì có thể để kiểm soát Bắc Triều Tiên. Đầu năm nay, Trung Quốc đã cắt giảm nhập khẩu than đá từ Bắc Triều Tiên và đã thắt chặt nguồn tài chính vào nước này. Ông Lu Chao, một học giả Bắc Triều Tiên tại Học viện Khoa học Xã hội Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc cho biết tất cả các ngân hàng Trung Quốc đã ngừng giao dịch với các ngân hàng Bắc Triều Tiên. Trong tuần qua, giá nhiên liệu đã tăng lên ở Bắc Triều Tiên và một số người nghi ngờ rằng Bắc Kinh đứng đằng sau việc tăng giá này. Hiện vẫn chưa rõ điều gì gây tăng giá đột biến. Một số nhà phân tích nói Bắc Triều Tiên có thể đang dự trữ xăng vì sợ rằng nhập khẩu xăng dầu có thể sắp bị cấm. Một số khác nói rằng khi căng thẳng gia tăng, nhiên liệu được ưu tiên dành cho quân đội. Các nhà phân tích nói rằng Trung Quốc có thể không đơn phương áp dụng lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, các hạn chế về năng lượng chặt chẽ hơn, bao gồm các lệnh cấm bán xăng dầu và năng lượng khác cho Bình Nhưỡng, sẽ sớm được đưa ra nếu Bắc Triều Tiên tiếp tục vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
Các ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Hàn Quốc chỉ trích việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Hoa Kỳ khi còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử. Sáng thứ Tư, một đoàn xe quân sự với khoảng 20 xe tải và xe thùng vận chuyển các bộ phận của hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD tới vị trí triển khai tại địa điểm trước đó được dự trù làm sân golf do công ty Lotte sở hữu ở quận nông thôn Seongju, miền đông nam Hàn Quốc. Đây là các bộ phận chính để vận hành hệ thống THAAD, gồm các bệ phóng di chuyển trên đường, tên lửa đánh chặn với công nghệ tầm nhiệt có độ chính xác cao và một hệ thống radar cực mạnh để phát hiện tên lửa đối phương. Hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng THAAD đang được triển khai sớm hơn kế hoạch để đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Ông Moon Sang-kyun, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng cho biết, dựa trên sự hiểu biết chung giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ về tình hình an ninh nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên, cần thiết phải đẩy nhanh khả năng hoạt động tức thời của hệ thống THAAD. Đô đốc Harris, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, phát biểu trước một cuộc điều trần tại Quốc hội ở Washington hôm thứ Tư rằng hệ thống THAAD sẽ hoạt động trong vài ngày tới. Tổng thống Donald Trump đánh dấu 100 ngày đầu nhiệm kỳ vào thứ Bảy 29 tháng 4, giữa lúc những tranh cãi đang nổi lên mạnh về việc liệu ông đã thực hiện những gì đã hứa hẹn trong quá trình tranh cử hay chưa. Dấu mốc 100 ngày để đo mức độ thành công của các tổng thống được áp dụng từ khi Tổng thống Franklin Roosevelt nhậm chức vào đúng cao điểm của cuộc đại suy thoái kinh tế năm 1933, và ông đã thực thi một loạt biện pháp để khắc phục ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng. Dấu mốc 100 ngày cũng là thời điểm để đảng Dân Chủ đối lập đánh giá chiến lược tiếp cận của họ với tân tổng thống. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA có bài tường trình do Hùng Lai trình bày chi tiết sau đây.
Các đảng viên Dân Chủ tập trung nguy lực tại các diễn đàn cử tri trong các cuộc vận động bầu cử quốc hội. Họ tăng áp lực lên các đảng viên Cộng Hòa, chẳng hạn như Thượng nghị sĩ Jeff Flake của bang Arizona về sự ủng hộ của họ đối với Tổng thống Trump.
Có những điều tôi nhất trí với ông Trump và có những điều tôi không đồng ý với ông Trump.
Những người theo đảng Dân Chủ cũng tham gia các cuộc biểu tình mới đây phản đối việc Tổng thống Trump không chịu công bố bản kê khai thuế thu nhập. Phe Dân Chủ đang tập trung vào cuộc bầu cử quốc hội đặc biệt ở bang Georgia vào tháng 6 mà nhiều người xem đó như là một cuộc trắc nghiệm về mức độ công chúng ủng hộ ông Trump. Cựu ứng cử viên Tổng thống Bernie Sanders thuộc số những người tìm cách gây dựng uy lực mới tìm được cho đảng qua chuyến vận động toàn quốc.
Đó là việc tái thiết đảng Dân Chủ và biến nó thành đảng của toàn dân, đảng của mọi người thuộc tất cả mọi thành phần.
Mặc dù phe Dân Chủ ra sức chui rèn vũ khí để chống ông Trump, Tổng thống Trump có thể sẽ phải mưu tìm sự hỗ trợ của họ tại Quốc hội để tránh một cuộc khủng hoảng ngân sách đe dọa bùng phát.
Về việc giữ cho chính phủ hoạt động, theo tôi muốn giữ cho chính phủ tiếp tục hoạt động. Chắc quý vị đồng ý chứ?
Phe Dân Chủ đẩy mạnh chống đối có thể khiến cho các hy vọng của Tổng thống Trump khó đạt được. Bà Sarah Bider là chuyên gia của Viện Nghiên cứu Brookings. Theo tôi, phe Dân Chủ đã rút được kinh nghiệm từ bài học hợp tác. Trừ phi bạn thực sự cần chính sách hợp tác đó, bằng không nó sẽ không giúp thu phục được cử tri cho đảng. Do đó, phe Dân Chủ sẽ bị nhiều áp lực chính trị trong việc hợp tác và tôi đoán là sẽ không có sự hợp tác đáng kể nào. Ông Trump cũng gặp phải những chia rẽ tiếp tục diễn ra ngay trong nội bộ Đảng Cộng Hòa về luật chăm sóc sức khỏe và các vấn đề khác.
You want your strategy as president to unite your friends and to divide your foes. Up to now, the president.
Trong cương vị tổng thống, bạn cần phải có chiến lược đoàn kết với bạn bè và khiến cho kẻ thù chia rẽ. Cho tới giờ, tổng thống làm ngược lại hoàn toàn. Ông ấy không dự tính như vậy, nhưng ông ấy đã làm như vậy.
Giáo sư Jeremy Mayer của Đại học George Mason nói với VOA qua Skype rằng đẩy mạnh tối đa chống đối ông Trump cũng có những rủi ro.
Resist all the time, every way is probably not the right.
Triệt để chống đối bằng mọi cách có thể không phải là chiến lược tổng thể đúng của Đảng Dân Chủ ngay vào lúc này. Luôn có một ai đó hết sức mong muốn thực hiện một điều gì đó, sẵn sàng đứng ra thương lượng với đảng bên kia để tìm ra một giải pháp dung hòa.
Phe Dân Chủ đẩy mạnh chống đối ông Trump kết hợp với những cú vấp chính trị của ông Trump dường như là cơ hội thật hiếm có để Đảng Dân Chủ xây dựng lại hình ảnh của mình sau thất bại thảm hại của bà Hillary Clinton hồi năm ngoái.
Đã 3 tháng qua rồi kể từ khi nhậm chức tổng thống, ông Donald Trump vẫn chưa tiến cử nhân sự cho nhiều chức vụ quan trọng trong Bộ Ngoại giao ở Washington và đại sứ Mỹ ở nhiều nước trên thế giới. Đại sứ thường là các đề cử chính trị và theo thông lệ thường được thay thế khi có tân chính quyền. Tuy nhiên, tiến trình lần này diễn ra chậm hơn thường lệ. 181 trong tổng số 188 chức vụ đại sứ đang chờ đề cử. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington, thông tin viên Cindy Sain của đài VOA gửi về bài tường trình do Khánh An trình bày chi tiết sau đây.
Trong lúc tình hình căng thẳng leo thang ở Bắc Triều Tiên và những nơi khác trên thế giới, Tổng thống Donald Trump mới có 2 đề cử đại sứ được chuẩn thuận và mới chỉ có 5 đề cử khác chờ chuẩn thuận. Trong số các vị trí quan trọng, chưa có đề cử có chức vụ đại sứ Mỹ ở Nam Triều Tiên và một trợ lý ngoại trưởng đặc trách vụ Đông Á và Thái Bình Dương. Ông Thomas Wright của Viện Nghiên cứu Brookings nói rằng việc thiếu vắng đề cử nhân sự cho các chức vụ quan trọng này chưa từng có tiền lệ và đáng lo ngại.
If you take, for instance, the recent summit with President Xi Jinping of China, there were very few.
Chẳng hạn như cuộc họp thượng đỉnh mới đây của Tổng thống Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có quá ít chuyên gia về châu Á ở các chức vụ quan trọng. Các chuyên gia đó thường hết sức cần thiết để cố vấn cho cuộc họp thượng đỉnh đó. Do đó, theo tôi, tình trạng này gây nhiều ảnh hưởng.
Phát ngôn viên Mark Turner của Bộ Ngoại giao trong tuần này đã tìm cách trấn an những lo ngại đó.
I can assure everyone in this room and everyone in the United States and around the world that these are not vacancies.
Tôi có thể bảo đảm với mọi người có mặt ở đây trong hội trường này và mọi người ở Mỹ và trên khắp thế giới rằng không có vị trí nào bỏ trống. Các giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao đang điều hành tạm quyền tại các vị trí đó. Các giới chức này là những người kỳ cựu giữ các chức vụ ngắn hạn tại vụ đối ngoại và là các nhà ngoại giao ngắn hạn.
Được hỏi tại sao chính quyền hiện nay lại gặp khó khăn trong việc đề cử đại sứ so với các chính quyền cũ, đại sứ Mỹ hồi hưu Ron Newman nói.
There is a very small group in the White House that is controlling.
Một nhóm người rất nhỏ trong tòa Bạch Ốc kiểm soát quá nhiều thứ và lại có những căng thẳng ngay trong nội bộ nhóm nhỏ đó. Do đó, phần lớn nguyên nhân của sự chậm trễ này hoàn toàn có thể là do những người ra quyết định bị quá tải công việc.
Ông Wright tin là có những yếu tố chính trị trong đó. Ông nói.
Đặc biệt là một số người thân tín của ông Trump tìm cách trả thù những người đã chống ông trong quá trình tranh cử. Và do đó họ loại trừ những đảng viên Cộng Hòa từng chỉ trích hoặc chống ông Trump trong thời gian tranh cử. Nhưng hình như họ không tìm được ai đủ năng lực để tiến cử cho Thượng viện chuẩn thuận hoặc là có quá ít người thực sự ủng hộ ông Trump. Và do đó chúng ta gặp phải những bế tắc như hiện nay.
Với những thách thức trong chính sách đối ngoại ở Syria, Nga và nhiều điểm nóng khác trên thế giới, Ngoại trưởng Rex Tillerson có lẽ sẽ hoan nghênh bất cứ sự hỗ trợ nào có được để lấp vào các vị trí lãnh đạo đang chờ bổ nhiệm.
Một ủy ban của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 27 tháng 4 đã ra thông cáo nói họ đề nghị các cơ cấu cấp cao nhất của Đảng xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng do có những sai phạm khi còn đứng đầu một tập đoàn lớn của nhà nước. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia am hiểu kinh tế và chính trị Việt Nam, nhận định động thái này đe dọa lớn đến chức vụ hiện nay của ông Thăng là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Thông cáo trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho hay Ủy ban đã họp từ 24 đến 26 tháng 4 về các sai phạm ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN, nơi ông Thăng từng là Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng Thành viên từ năm 2009 đến 2011. Ủy ban xác định rằng Ban Thường vụ Đảng ủy của PVN trong những năm từ 2009 đến 2015 đã có nhiều yếu kém trong lãnh đạo và quản lý cả về mặt đảng lẫn điều hành doanh nghiệp. Một số sai phạm nghiêm trọng được nêu ra là lãnh đạo tập đoàn và các đơn vị thành viên chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật, nhiều đơn vị thua lỗ trong nhiều năm để mất vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng, trong đó vốn góp vào Ngân hàng Cổ phần Đại Dương Ocean Bank mất 800 tỷ đồng. Nhiều cán bộ lãnh đạo của các đơn vị mắc vi phạm khuyết điểm không bị nhật kỷ luật, thậm chí có trường hợp còn được bổ nhiệm chức vụ cao hơn. Riêng về ông Đinh La Thăng, ủy ban khẳng định ông có những sai phạm, gồm ký một nghị quyết của Đảng ủy tập đoàn hồi năm 2009 không phù hợp với quy định pháp luật để tập đoàn và các đơn vị thành viên chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật, hành động quá quyền hạn khi ký thỏa thuận góp vốn hồi năm 2008 với Ocean Bank, quyết định đầu tư tràn lan nhưng lại thiếu kiểm tra giám sát quá trình thực hiện, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp, một số dự án bị dở dang, thua lỗ kéo dài, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ủy ban dẫn ra trong số đó có dự án nhà máy sản xuất sơ sợi polyester Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học. Một số cựu lãnh đạo khác của PVN cũng là mục tiêu của Ủy ban kiểm tra, thông cáo nói các cựu phó bí thư Phùng Đình Thực, Đỗ Văn Hậu, cũng như các cựu bí thư Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Quốc Khánh trong những giai đoạn khác nhau từ năm 2008 đến 2015 đã có những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai ông Thực và Hậu vi phạm trong công tác cán bộ khi nhận xét với ông Trịnh Xuân Thanh để ông này chuyển về Bộ Công Thương. Ông Thanh bị cáo buộc gây ra thua lỗ hơn 3.000 tỷ đồng ở một công ty thành viên của PVN. Ông đã bị truy tố hồi năm ngoái khi đang giữ chức Phó Chủ tịch Hậu Giang, song ông đã tuyên bố từ bỏ đảng và trốn ra nước ngoài. Đến nay, ông Thanh vẫn chưa bị bắt. Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2015, cựu bí thư Sơn từng có lúc là người đại diện vốn của PVN tại Ocean Bank. Ông đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hiện nay, ông Nguyễn Xuân Sơn đang bị Bộ Công an tạm giam để điều tra. Cũng trong giai đoạn 2010 đến 2015, cựu bí thư Khánh bị xác định có dính líu đến những quyết định trái luật về chỉ định thầu xây lắp một số nhà máy nhiệt điện, cũng như có trách nhiệm liên quan đến những hành vi vi phạm tại dự án nhà máy sơ sợi Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học. Khẳng định rằng những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy PVN và các cá nhân nêu trên là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Phùng Đình Thực, cách chức Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Đỗ Văn Hậu, khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Sơn, cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quốc Khánh. Riêng về ông Đinh La Thăng, hiện cũng là một ủy viên Bộ Chính trị. Ủy ban kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hai cơ cấu quyền lực cấp cao nhất của Đảng, xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Thăng. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận xét với VOA về diễn biến mà ông gọi là rất đặc biệt này.
Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ đại hội này và cũng là lần đầu tiên từ nhiều nhiệm kỳ đại hội có một đương kim ủy viên Bộ Chính trị bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng xem xét kỷ luật. Và điều này chứng tỏ rằng tình hình kém hiệu quả, sử dụng lãng phí và còn những các cái sai phạm khác nữa đã trở nên rất nghiêm trọng. Cho nên là đã có những hình thức kỷ luật đến những cấp cao như vậy. Mà theo tôi, đấy là một cái điều đáng mừng. Và cái điều này cần phải kết hợp với việc là cải cách.
Tiến sĩ Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nhận định hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương vào tháng 5 sắp tới, còn gọi là Hội nghị Trung ương 5, sẽ bàn đến hình thức kỷ luật đối với ông Thăng. Ông Doanh đưa ra tiên liệu về chiếc ghế hiện nay của ông Thăng.
Theo tôi nghĩ thì với những hình thức kỷ luật ở mức độ nhất định, có lẽ vị trí là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn thích hợp và có lẽ sẽ có những các cái sự sắp xếp về vị trí công tác pháp cho ông Đinh La Thăng và chắc chắn sẽ phải có một người khác về làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
Giới quan sát cho rằng những động thái mới nhất này cho thấy Đảng Cộng sản đang nỗ lực làm trong sạch bộ máy vào lúc nền kinh tế Việt Nam phát triển chậm lại, một phần vì nạn tham nhũng và sự thao túng của các nhóm lợi ích. Hồi cuối tháng 2 năm nay, tại một hội nghị về kiểm tra giám sát của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vì sự tiến bộ chung, chúng ta phải kỷ luật một vài người để cứu muôn người. Hơn 10 nhóm xã hội dân sự và gần 100 nhà hoạt động hiện đang vận động chữ ký cho một yêu sách đòi chính quyền Việt Nam khẩn cấp cải cách chính sách đất đai. Hai điểm hàng đầu trong bản yêu sách là yêu cầu Quốc hội, Chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam công nhận và bảo hộ quyền tư hữu đất đai nhà ở, cũng như phải bồi thường đúng giá trị khi chính quyền lấy đất của dân để xây dựng các cơ sở an ninh quốc phòng, hạ tầng công cộng quan trọng. Những người soạn yêu sách đòi hỏi rằng nếu xảy ra tranh chấp khi nhà nước lấy đất mà không thỏa hiệp được, phải có công tác giám định độc lập và tranh chấp phải do tòa án giải quyết. Bản yêu sách nhấn mạnh các doanh nghiệp trong hay ngoài nước phải thỏa thuận với dân khi cần lấy đất để làm các dự án vì mục đích sinh lợi. Đối với các dự án vì lợi ích công cộng như trường học, bệnh viện, chợ, v.v., bản yêu sách đặt ra yêu cầu là các dự án đó phải có mức đền bù thỏa đáng cho người dân bị lấy đất và cũng phải cân nhắc xem chúng có mang lại lợi ích lớn hơn so với việc người dân phải di rời hay không. Những người vận động cũng yêu cầu việc này phải được sự đồng thuận từ đa số người dân trong diện bị ảnh hưởng. Một điểm đáng chú ý là bản yêu sách đòi nghiêm cấm các lực lượng vũ trang nhân dân tham gia thu hồi đất. Yêu sách cũng đề nghị xử lý nghiêm minh công chức vi phạm chính sách đất đai. Anh Trịnh Bá Phương, đại diện cho nhóm Dân Oan Dương Nội ở Hà Nội, một trong những nhóm ký yêu sách, nói với VOA rằng văn bản này là một cách truyền đi thông điệp của người dân mất đất vì chính sách đất đai bất công. Anh Phương, người có mẹ là một nhà tranh đấu vì quyền đất đai đang bị bỏ tù, nói anh tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đọc yêu sách này nhưng khó dự đoán Đảng sẽ hồi đáp hay có hành động gì. Trong nhiều năm qua, nhất là một thập niên gần đây, hàng loạt vụ tranh chấp đất đai nổ ra khi nhà nước và nhiều doanh nghiệp lấy đất của dân với mức đền bù thấp xa so với giá thị trường để làm các dự án công ích hoặc kinh tế. Theo luật Việt Nam, nhà nước đặt ra các mức giá đất chính thức thường thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường để tính thuế hoặc bồi thường. Cũng theo luật, người dân chỉ có quyền sử dụng đất, không có quyền sở hữu, dẫn đến nhiều bất lợi khi họ xảy ra tranh chấp. Bị đẩy đến hoàn cảnh khốn cùng vì mất đất đai, người dân ở một số địa phương đã chống trả nhà chức trách hoặc những bên liên quan để giữ đất như vụ việc mới đây ở xã Đồng Tâm, Hà Nội hay vụ nổ súng chết người ở tỉnh Đắk Nông hồi năm ngoái. Người đại diện cho nhóm Dân Oan Dương Nội, những người đã mất một phần lớn đất đai vì một dự án phát triển đô thị, cho rằng sẽ là hành động sáng suốt nếu Đảng Cộng sản cải cách luật đất đai, công nhận quyền tư hữu của người dân. Dẫn ra tình hình của chính Dương Nội, anh Trịnh Bá Phương cảnh báo nếu không cải cách, nguy cơ người dân đi đến bạo lực để bảo vệ quyền lợi sẽ ngày càng tăng.
Người dân cứ bỏ. Tôi sẵn sàng tin bố rằng nếu như mà các biện pháp hòa bình như kêu gọi quốc tế lên tiếng hay là các phương pháp đấu tranh ôn hòa, đấu tranh pháp lý mà không đem lại kết quả thì phương án cuối cùng người dân sẽ buộc phải nổ súng để giữ đất, giữ cái thương hiệu sản xuất. Và người dân kêu gọi cũng đã tuyên bố rằng nếu như ở phía Đảng Cộng sản Nam không lắng nghe người dân thì người dân dân loại sẽ tái hiện hàng trăm, cả trăm vụ ăn nông. Đó là cái phương án cuối cùng, bởi vì mảnh đất ở tại dân loại, mảnh đất người nông dân, mảnh đất nó là gắn liền với máu thịt của người nông dân.
Anh Phương nói trong thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã sử dụng vũ lực và nhà tù để trấn áp người đấu tranh vì quyền lợi đất đai ở Dương Nội và nhiều nơi khác ở Việt Nam. Nhưng cho đến nay, người dân vẫn không bị khuất phục và tiếp tục kiên quyết đấu tranh để giữ và giành lại tư liệu sản xuất.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.